Mãng Hoang Kỳ, chương 1423, góc truyện audio.com, nước chảy quấn quanh, nửa người trên của cửu trần giáo chủ hiện ra cầm trong tay trường côn tùy ý điên cuồng tấn công kiếm khôi lỗi. Kiếm khôi lỗi lại bị hình chiếu thế giới, chín đại bí thuật làm ảnh hưởng. Khiến cho cửu trần giáo chủ có thể hoàn toàn áp chế kiếm khôi lỗi. Kiếm khôi lỗi lại càng không có hy vọng chạy trốn. Không, không, cút ngay cho ta, cút ngay. Kiếm khôi lỗi dãy giụa thế nhưng hắn không thoát khỏi được cửu trần giáo chủ, rút cuộc Kỷ Ninh đã đến. Dưới sự liên thủ của Kỷ Ninh và cửu trần trong một hô hấp kiếm khôi lỗi đã bị bắt sống, cũng đã bị thu vào bên trong động thiên. Lôi điện, sương mù, hỏa diễm ba đại khôi lỗi biết chuyện này không thể làm gì khác hơn. Cho nên chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi. Thiên Gia La, Mã Cắt và một đám tu hành giả ở phía xa xa cũng không có chạy quá xa, bọn hắn vẫn đang ở xa xa nhìn vào. Tình cảnh của bọn hắn cũng rất ác liệt, bọn hắn rất sợ hãi ba đại gia tộc sẽ giận chó đánh mèo cho nên cũng không dám chạy trốn quá xa. Thật là đáng sợ, đám người Thiên Gia La nhìn về phía trước toàn bộ Phi Hạc Sơn Mạch có hơn phân nửa đã bị hóa thành phế tích. Còn non nửa cũng tràn ngập vết rách, đây là ảnh hưởng do một ít chiến đấu vừa rồi tạo thành. Cần biết đây là ngôi sao ma tượng thạch bích mà lúc trước Tây Tư tộc kiến tạo. Cho nên bên trong ngôi sao này cực kỳ ổn định, chỉ ảnh hưởng của giao chiến đã hủy diệt hơn phân nửa sơn mạch đủ để khiến cho đám người Thiên Gia La sợ hãi. Không ngờ hai vị đạo quân kia lại thắng, bọn hắn thắng ba đại gia tộc. Thiên Gia La, Mã Cát đều không thể tin được. Ha 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 ha, vậy mà chúng ta lại thu được ba cỗ khôi lỗi đế cấp A. Cửu Trần Đại Hỉ nói, thật sự là thống khoái, tốt nhất lại phái ra một ít khôi lỗi đế cấp tới đây, chúng ta lại bắt thêm một ít nữa. Chớ khinh thường, Kỷ Ninh cũng rất trịnh trọng, ở dưới ảnh hưởng của thế giới hình chiếu và chín đại bí thuật của ta, chỉ có ba cỗ khôi lỗi hình thành trói buộc mà đã khiến cho thực lực của ta chỉ có thể triển khai ra được 7 thành. Đây chỉ sợ không phải là tất cả thủ đoạn của ba đại gia tộc. Nếu như ba đại gia tộc dốc sức mà đến, đem thực lực của ta áp đến mức chỉ còn có 3-4 thành, như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Đúng vậy, Cửu Trần cũng khẽ giật mình, liên tục gật đầu nói. Như vậy ba đại gia tộc này mạnh như thế nào chứ? Không rõ ràng lắm, Kỷ Ninh lắc đầu, lập tức nhếch miệng cười cười. Thế nhưng ba cỗ khôi lỗi kia lại rất rõ ràng a. Ba cỗ khôi lỗi, hai mắt Cửu Trần sáng lên. Chúng ta nhanh chóng luyện hóa ba cỗ khôi lỗi này, để cho bọn chúng nói rõ ra bí ẩn của ba đại gia tộc a. Kỷ Ninh nói, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Kể từ bây giờ xem ra có lẽ thực lực của ba đại gia tộc so với dự đoán của chúng ta còn mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, vì vậy Kỷ Ninh và Cửu Trần không dám trì hoãn chút nào, liền bắt đầu luyện hóa ba cỗ khôi lỗi kia. Ở sâu trong lòng đất của thế giới này, bên cạnh hồ nham thạch đang ủng ục không ngừng, ba người màu bạc không còn có vẻ lạnh nhạt như trước đó nữa. Tên Bắc Minh đạo quân này một đấu với sáu, chẳng những đánh bại sáu cỗ khôi lỗi đế cấp mà còn bắt được ba cỗ trong đó. Người màu bạc hùng tráng trịnh trọng nói, thực lực như vậy đã hoàn toàn vượt qua cấp độ đạo quân đỉnh phong mà chúng ta dự đoán. Từ khi ba đại, góc truyện audio.com, gia tộc chúng ta thống trị khỏa ngôi sao này cho đến nay, loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra qua. Đúng vậy, cho dù ngẫu nhiên có đạo quân đỉnh phong sinh ra đời thế nhưng đối mặt với sáu cỗ khôi lỗi đế cấp. Tất cả đều phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt người tóc bạc cũng có sát ý, Bắc Minh đạo quân này tuyệt đối là đạo quân mạnh nhất mà nhiều đời ba đại gia tộc chúng ta gặp phải cho đến nay. Một đấu với sáu mà còn bắt được ba cỗ khôi lỗi đế cấp. Người nhỏ gầy màu bạc cũng lắc đầu, mạnh vượt ra khỏi phạm trù của đạo quân, bất quá dù sao tầm mắt của bọn hắn có hạn, như ở trong vô tận cương vực bởi vì trong mỗi một thời đại đều có vô số đạo quân, ngẫu nhiên xuất hiện một người nào đó hoàn toàn bao trùm lên tất cả đạo quân khác cũng vẫn có. Như thời đại này vậy, xuất hiện hai vị tiểu thánh và Kỷ Ninh. Xem ra chúng ta phải xuất thủ rồi, chỉ có chúng ta thì mới có thể đánh bại được tên Bắc Minh đạo quân kia. Trong mắt người nhỏ gầy màu bạc có chiến ý. Như vậy đi, ta và Bắc Minh đạo quân này sẽ đánh một trận trước, dùng thực lực của tê, vẫn có hy vọng chém giết được hắn. Nếu như ta không giết được hắn, các ngươi động thủ lần nữa cũng không muộn. Đối phó với địch nhân, không thể chủ quan, vẫn nên toàn lực ứng phó thì tốt hơn. Người có mái tóc màu bạc nói, đúng, toàn lực ứng phó. Dù sao Bắc Minh đạo quân này có thể đánh bại được sáu cỗ khôi lỗi đế cấp. Như vậy đã xem như cùng một tầng thứ như chúng ta rồi. Người màu bạc hùng tráng nói. Chúng ta phải dùng thực lực nghiền áp đánh chết Bắc Minh đạo quân này. Ba người chúng ta liên thủ lại, thậm chí tất cả khôi lỗi đế cấp có được thủ đoạn bất tử thân trong ba đại gia tộc chúng ta cũng đều đồng loạt ra tay. Sao, khôi lỗi có bất tử thân? đều ra tay. Hai người màu bạc khác đều có chút kinh ngạc, bất kỳ một người nào trong ba người bọn hắn đều có thể địch nổi được Bắc Minh, ba người đồng thời ra tay cũng đã rất cao minh rồi. Còn phái một đám khôi lỗi đế cấp ra chiến hay sao? Đã toàn lực ứng phó, vậy thì không để cho địch nhân có một điểm hy vọng nào à? Người hùng tráng màu bạc nói, Bắc Minh đạo quân là địch nhân cường đại nhất trong vô số năm tháng mà ba đại gia tộc chúng ta gặp phải. Đã như vậy, phải cho hắn đủ tôn trọng. Cho nên, ba vị tộc trưởng như chúng ta, còn có khôi lỗi đế cấp có thủ đoạn bất tử thân, toàn bộ đều ra tay. Như vậy cho dù hắn chết thì cũng đáng để kiêu ngạo à? Được, chết dưới vây công, quả thực đáng để kiêu ngạo. Hai vị khác cũng đồng ý. Truyền mệnh lệnh của ta, mở ra 156 trọng trận pháp chấn tộc, mở ra Tây Tư pháp bàn, cẩn thận đề phòng. Cách chương.